cơ bản đó là có ý nghĩa như thế nào, hoặc là đó là cách thì mà đưa ra như thế nào trong sự cộng đồng của nó.
Theo văn học của Phật giáo Bali đó, kể từ thời điểm hoàng hậu Maya nằm mơ thấy voi trắng 6 ngà nhập vào bào thai cho đến lúc mà bà sanh ra thái tử là 9 năm. Voi trắng là một chủng loại đặc biệt hiếm có quốc gia có. Hiện nay thì Ấn Độ không còn voi trắng, Miến Điện chỉ có được 3 con trên toàn quốc thôi. Con voi trong nền văn hóa Ấn Độ tượng trưng cho trí tuệ. Nằm mơ thấy con voi trắng vào trong bụng và 9 năm sau mới hoài thai. Thì theo văn hóa của người Ấn Độ lúc bấy giờ đó, đó là dấu hiệu của điềm lành, tức là mang thánh thai. Khi sanh ra thái tử Tất Đạt Đa đó tại vườn Lâm Tỳ Ni đó, thì người Ấn Độ có 2 cách thức để mô tả hiện thực và mô tả biểu tượng. Phần lớn văn học tôn giáo nói chung và văn học Phật giáo nói riêng đó có khuynh hướng chuộng mô tả dưới góc độ biểu tượng. Dầu không phải là một cái bắt buộc về tập tục, chị em phụ nữ Ấn Độ có thói quen đó là trước khi hạ sinh thường là trở về quê ngoại để thăm cha mẹ mình. Vườn Lâm Tỳ Ni vào thế kỷ thứ 6 trước Tây lịch là vườn ngự uyển được 2 vương quốc trông coi, vương quốc Sakya của vua Tịnh Phạn và vương quốc Koliya của hoàng hậu Maya. Từ đó đó chúng ta có thể suy luận rằng nó phải là một trong các vườn ngự uyển đẹp nhất tại Ấn Độ. Cây vô ưu mà thái tử Tất Đạt Đa được hạ sinh là một chủng loại không có hoa. Dầu cho 1.000 năm hay 1 tỷ năm thì cây đó cũng không có hoa, vì gen di truyền trong chủng loại nào nó tạo ra đặc thù của chủng loại đó. Mô tả biểu tượng đã làm cho người Ấn Độ dùng những cái từ như thế này: việc hạ sinh thái tử Tất Đạt Đa như hoa vô ưu 1.000 năm hoặc là 2.000 năm mới đã một lần. Cái đó là cái cách mô tả, thay vì nói rằng là sự ra đời của Đức Phật đó là một sự kiện rất hy hữu, rất đặc hữu, có lẽ khó tìm một sự kiện tương tự cho đến ngay thời điểm đó hoặc là về sau này. Cây Sala và chùa Phổ Quang, chùa Campuchia Thường Chiếu và chùa Hoằng Pháp đó, không phải là cây Tara ở tại Ấn Độ. Cây vô ưu ngày nay đó tại vườn Lâm Tỳ Ni đó thì chỉ có một vài cây nhỏ thôi, còn cái khu vườn rừng rộng 400 cây số, xin lỗi, 400 mẫu đó, thì lại trồng những cây tạp. Và đó là một điều đáng tiếc, tức là không có phục hồi cái nguyên dạng của vườn sinh thái Asoka, tức là cây vô ưu. Vô ưu thì có 2 chủng loại. Chủng loại 1 đó là nhánh cây nó sụ xuống, mà người Ấn Độ và nhiều nơi trên thế giới đó sử dụng để làm cây hàng rào. Tại Việt Nam chúng ta có khá nhiều cây này từ một thập niên qua, mà người ta đặt tên đó là cây Ấn Độ hoặc là cây Hoàng Anh. Loại đặc biệt đó là vô ưu có nhánh. Nếu ai đã từng đi tham quan Đạo Đa Lăng Đà thì từ cái cổng ở bên ngoài đến cái cổng bên trong đó, dọc theo 2 bên đường đó thì có 2 hàng cây vô ưu rất đẹp mắt. Đường hoành của nó khoảng chừng 70 cm. Người đó đã có tuổi thọ phải trên dưới 60 năm. Đây là một chủng loại cây lâu lớn. Nhánh của cây vô u không có thấp giống như các họa sĩ đã vẽ, và nó không hề có hoa như người ta đã hình dung. Cho nên chúng ta có thể khẳng định đó, cái sự kiện về Đức Phật đản sinh tại vườn Lâm Đình Y đó đã được sử dụng ngôn ngữ biểu tượng hơn là mô tả hiện thực. Trong ngôn ngữ biểu tượng đó, thì người ta nói như thế này: Đức Phật khi sinh ra là sanh đứng. Nhà muốn nói lên là sự ra đời của Đức Phật đó là đặc biệt hơn những con người còn lại trong thế giới hai chân. Sau đó Đức Phật đã đi bốn hướng: Đông, Nam, Tây, Bắc. Kinh Hoa Nghiêm, Kinh Đại Bản Đức Bàn còn nói đến là 8 hướng: Đông Nam, Tây Nam, Đông Bắc, Tây Bắc. Mỗi một hướng thì đi 7 bước. Mỗi một bước thì có hoa sen nở 5 gót. Rồi Đức Phật giơ một cánh tay lên trên trời, một ngón tay chỉ xuống đất, tuyên bố câu lịch sử là thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn, vô lượng sinh tử, ư kim tạng hỷ. Đó đều là mô tả mang tính biểu tượng. Ngôn ngữ còn tiếp tục mô tả rằng là lúc đó đó trên hư không có 9 con rồng bỗng nhiên xuất hiện. 4 con đó thì phun nước hơi nóng nóng, 5 con đó thì phun nước mát, hòa lại thành nước ấm để tắm cho Đức Phật. Và trong không gian lúc đó đó có hàng vạn chư thiên quay vần để tán thán ca ngợi về sự việc mà Bồ Tát Hộ Minh ở cung trời Đạo Lợi đã chính thức giáng trần. Đó đều là ngôn ngữ biểu tượng hết. Trong các loài động vật đó chỉ có cá heo, xin lỗi, cá voi là xanh ở phía bên phải thôi, vì cái bộ phận sinh dục của con cá cái đó nằm ở chỗ đó. Các loài động vật còn lại không có ngoại lệ. Và bên hông dù là trái hay phải không phải là cơ quan sinh dục, cho nên không thể nào sinh con. Bên phải trong nền văn hóa Ấn Độ là tượng trưng cho các tường, điều tốt đẹp, điều cao quý, điều an vui, điều hạnh phúc. Cho nên thay vì nói là sự ra đời của Đức Phật về sau này mang lại các tường an vui, hạnh phúc, bình an, thì ngôn ngữ biểu tượng mô tả tương đương gọn hơn: sanh ở hông phải. Thay vì nói rằng là những bước chân đi của Đức Phật kể từ khi thành đạo mang lại biết bao nhiêu sự thanh tịnh và trí tuệ cho cuộc đời, thì ta nói là Đức Phật có hoa sen 5 gót, vì hoa sen trong lịch sử Ấn Độ tượng trưng cho trí tuệ. Thay vì nói rằng là sự nhập thế của Đức Phật là hoàn thiện, viên mãn, trọn vẹn, không gì hơn được nữa, thì ta nói rằng là có 7 cái hoa sen, vì 7 là con số trọn vẹn. Trên thực tế đó thì chẳng có con rồng nào xuất hiện, vì rồng á là con vật huyền thoại, không có thật. Mỗi nền văn hóa đó dựng ra con rồng với biểu tượng khác nhau. Trong nền văn hóa phương Tây đó, con rồng đó là ác độc, phá hoại, giết người. Còn con rồng trong nền văn hóa châu Á là tượng trưng cho sự thăng hoa, sự vươn lên, sự thánh thiện. Tại nơi mà Đức Phật đản sinh đó, thì người ta có trưng bày một phiến đá chiều dài nó khoảng chừng 6 tấc, bề ngang nó khoảng chừng 2 tấc rưỡi, nơi mà hoàng gia Sakya đã đặt xuống để ghi nhận cái địa điểm mà Đức Phật đã đản sinh. Thế kỷ thứ 3 trước lịch đó, thì đại đế Asoka đã đến chiêm bái. Và bên cạnh cái phiến đá đó khoảng chừng 10 mét thì ông mới dựng cái trụ đá mang tên ông, có chiều cao gần 12 mét để ghi nhận sự kiện đặc biệt này. Và cách đó khoảng 15 mét thì có một cái hồ lịch sử, nơi mà hoàng hậu Ma Gia đã tự tắm và cũng tắm Thái tử Tất Đạt Đa tại đó. Cho nên từ đó ta đặt là hồ Thánh Mẫu Ma Gia. Nếu thật sự mà có chính con rồng phun nước á, thì chẳng có cái hồ. Thì thường sau khi tắm, sau khi sanh á, là máu trong cơ thể làm cho cơ thể bị dơ. Vì nó không phải là nơi để phục vụ cho việc sinh. Việc sinh diễn ra một cách thất thường. Cho nên hai mẹ con Thánh Mẫu Maria và Tất Đạt Đa đã phải tắm ở dưới cái hồ nước đó. Bây giờ chúng ta phải đặt câu hỏi, tại sao không dùng ngôn ngữ hiện thực mô tả mà phải dùng ngôn ngữ biểu tượng? Câu trả lời rất đơn giản là người Ấn Độ không thích nói bạch thoại. Giống như một cái án văn kiệt tác đó, phải dùng nhiều điển tích, nhiều cái chất thi ca thật là ấn tượng. Thì cũng tương tự, người tôn giáo Ấn Độ đó thích dùng các cái ngôn ngữ biểu tượng triết lý để nó tạo cái gì đó cao siêu, đặc biệt, thánh vĩ, vượt trội, siêu xuất, để ca ngợi vị khai sướng, khai sáng ra tôn giáo của mình. Chúng tôi thường đề nghị tiếp cận Đức Phật dưới góc độ lịch sử hơn là dưới góc độ tôn giáo. Tôn giáo thì nó thích hợp với giới bình dân, giới mê tín. Đó là lịch sử thì thích hợp với tất cả các thành phần còn lại. Tức là Đức Phật dưới góc độ lịch sử đó có cái lệ là chúng ta thấy Đức Phật cũng giống như bao nhiêu con người, thậm chí cũng từng sai lầm giống như ai về phương pháp luận tu tập. 6 năm xích chết rồi, sau đó Đức Phật đã rút bài học kinh nghiệm rất đắt giá, từ bỏ nó, phát hiện ra trung đạo và khám phá ra chân lý mới. Ngày nay đó thì người ta vẫn tiếp tục sử dụng ngôn ngữ biểu tượng để mô tả về Đức Phật đản sinh. Câu nói trên trời dưới đất ta là số 1, vô lượng kiếp số, cuối cùng cũng là phần biên tập về sau thôi. Thì trên thực tế thì không ai mới sinh ra có thể nói được. Cái động tác đầu tiên mà các bé tuổi thơ làm là gì? Đó là khóc. Tại sao các bé khóc? Tại vì có một sự thay đổi đột ngột về cái nhiệt độ trong bào thai được bao bọc bởi cái nhau, và nhiệt độ ở trong cái phòng sinh hay là sinh ở ngoài trời. Sinh ngoài trời thì sự thay đổi đó đột ngột hơn nữa, cho nên khó chịu. Đồng thời phải đi ngang qua cái cửa của người mẹ, cho nên nó dẫn đến sự cọ sát. Cả mẹ cũng đau mà con cũng đau. Cho nên tiếng khóc đầu đời là cái động tác mà bất kỳ ai sinh ra từ người mẹ đều phải trải qua tương tự. Cho nên không thể có cái câu trên trời dưới đất ta là số bọt. Đang khi Đức Phật là người chủ trương vô ngã, làm gì mà Ngài cho Ngài là số 1 được? Không có chuyện đó. Để ý đến cái mảng văn học Bali và Đại Thừa đó, khi Đức Phật chỉ cho mình với tư cách là ngôi thứ nhất, chủ từ ngôi thứ nhất, Đức Phật không dùng Ahamkara. Ahamkara là tôi. Trong cái ngữ cảm trên đời dưới đất tôi đó, cái ngã đó là Ahamkara. Đức Phật dùng Tathagata, đó là Như Lai. Người đến với cuộc đời như thế và ra đi khỏi cuộc đời như thế, để cho thấy là Đức Phật rất nhất quán về vấn đề không bị vướng dính vào cái tôi dưới hình thức là tự ngã, dưới hình thức là sở hữu. Nếu đối lại các mô tả về Đức Phật đản sinh mang tính biểu tượng rất cao, và công việc của chúng ta đó là giải mã biểu tượng đó bằng những nội dung của nền văn hóa Ấn Độ, để một mặt chúng ta loại trừ cái sự giải thích mang tính chủ quan tư biện, mà khác đó chúng ta thấy cái cách mô tả biểu tượng đó vẫn tiếp tục hấp dẫn và có giá trị nhất định cho cả giới trí thức lẫn bình dân. Còn trên thực tế đó thì vì là biểu tượng cho nên các hình ảnh mô tả đó không nên hiểu là sự thật. Xin hiểu rõ khác.
Như vậy, cho con xin hỏi là